truyện Ba người phi công tị nạn của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 16. Thằng Hạnh đi rồi, chúng tôi nói chuyện tự nhiên hơn. Một lúc, Trang bỗng đề nghị.
Trang đói bụng quá, giờ này có hàng quán nào mở cửa không anh?
Tôi nói ngay.
Anh không có biết, nhưng mình có thể đi kiếm.
Trang hỏi thằng Tuấn muốn đi không. Nó lắc đầu bảo hai người cứ đi, nó ở nhà xem tivi. Chúng tôi bước ra khỏi nhà. Trời tháng 1 ở thành phố Kansas City, bên ngoài vẫn còn lạnh. Hôm ấy gió lại thổi nhiều. Trang ở miền Houston nên không biết trời lạnh. Chỉ mặc một cái áo cánh mỏng nên nàng lạnh run. Nàng ép sát vào người tôi, run lên khe khẽ. Tôi nói, để anh vào nhà lấy cho em cái áo lạnh nha. Nói xong tôi quay lui nhưng Trang đã nắm lấy cánh tay tôi kéo lại. Nàng ép người nàng vào người tôi. Ánh đèn ở phía sau hắt bóng tôi và nàng xuống con đường nhỏ trước nhà thành một khối dài. Gió tiếp tục đập vào mặt tôi. Nàng nói,
khỏi cần anh, có anh thì dù trời lạnh đến đâu Trang cũng thấy ấm.
Xưa nay tôi vốn là một thằng lắm mồm lắm miệng, đặc biệt với đàn bà con gái thì khỏi nói, mồm như thua mỡ. Nhưng so sánh với Trang thì có lẽ tôi còn thua nàng một bậc. Từ lúc tôi nói chuyện với nàng trong điện thoại cho đến bây giờ, dù hai người chỉ quen biết nhau sơ sơ hồi trong trại, nàng đã nắm trọn quyền chủ động và đã nói với tôi những câu nói ngọt ngào tình tứ mà suốt cuộc đời phi công của tôi chưa chắc có thể nói với một người con gái khác. Vấn đề là tôi không biết nàng nói thật từ đáy lòng của mình hay chỉ tán tỉnh líu láo như tôi vẫn thường làm với các em gái hậu phương. Tôi nhìn sâu vào mắt nàng để tìm câu trả lời. Trang mở mắt to ngước nhìn tôi. Cặp mắt nàng tha thiết quá, làm tôi nghĩ rằng nàng không thể nói dối tôi được. Ở trên đời, có nhiều khi mình chỉ cần nhìn vào một cử chỉ hay hành động của một người là có thể đoán được người đó thật với mình không. Tôi thấy Trang thật lòng với tôi, nhưng tôi vẫn hỏi lại.
Trang nói thật hay là chỉ nói thế cho anh vui lòng?
Trang ép người gần tôi hơn nữa, hơi thở dồn dập trả lời bằng một câu.
Anh nghĩ thế nào? Ông phi công chuyên lo những chuyện đâu đâu của tôi.
Anh muốn nghĩ rằng những câu đó đến từ đáy lòng Trang. Anh muốn nghĩ như thế. Nhưng ngày xưa ở trại, tụi mình chỉ quen nhau sơ sơ.
Tôi chưa kịp nói thì Trang đã vít đầu tôi xuống. Môi nàng đặt lên môi tôi. Chúng tôi ôm ghì lấy nhau. Nàng vừa nói vừa cắn vào môi tôi.
Anh có bao giờ nghe câu tiếng sét ái tình chưa?
Tôi cười. Mỗi ngày bị tiếng sét ái tình đánh trúng cả chục lần. Chứ mỗi lần gặp một người đẹp là anh bị tiếng sét ái tình liền.
Anh hay lắm, lúc nào cũng đùa được.
Trang nói thiệt, anh nhớ hồi đó Trang hay ngồi hong tóc ở bên cửa sổ không?
Làm sao anh quên được mái tóc thề ngàn đời quyến rũ của em?
Trang có nhiều chỗ để ngồi nhưng Trang chỉ thích ngồi đó. Vì Trang biết bọn anh đang ngồi ở trong cửa sổ, cửa số building số 1708 nhìn sang. Các anh là một bọn phi công thật là vui vẻ yêu đời, hồn nhiên vô tư, như những đứa con nít.
Lại chúa!
Trong đám phi công yêu đời đó, Trang thấy anh là người yêu đời nhất, lúc nào cũng vui, cũng đùa được. Anh lại là người song sáo nhất và có vẻ ngông nhất bọn. Trang nhớ một lần đi ăn cơm, bước qua bọn anh, anh là người dám hít gió, hít sáo với Trang và nói với cả bọn, con gái nhà ai mà coi láng thế không biết, anh còn có nhớ không?
Thì làm sao mà anh nhớ được? Gặp đứa con gái nào đẹp đẹp một chút là anh cũng đều làm thế mà.
Nhưng anh dừng ở đó, cứ lo chuyện đâu đâu, không chịu tán Trang thêm.
Nếu lúc ấy mà anh chịu tán thêm thì chắc giờ này tụi mình đã thành vợ chồng rồi, phải không Trang?
Bây giờ anh tán vẫn còn kịp mà.
Tôi không còn nhớ chúng tôi hôn nhau bao lâu, chỉ nhớ đến một lúc nào đó Trang nói Trang yêu tôi.
Khoảng cách từ cửa nhà tôi đến bãi đậu xe trước nhà không tới 10 thước, nhưng chúng tôi mất gần nửa tiếng đồng hồ mới ra được tới xe. Cứ mỗi một thước đường là không biết bao nhiêu là nụ hôn. Vào trong xe rồi phải mất đến 15 phút nữa tôi mới mở máy chiếc xe. Mất thêm 10 phút nữa mới sang số được chiếc xe và lái đi. Thời gian như ngừng lại với chúng tôi. Ngồi sát bên tôi, ngã đầu vào vai tôi. Tôi một tay lái xe, tay kia vòng qua, bóp nhẹ vai nàng. Con đường từ nhà tôi ra ngoài, tôi đã lái xe đi hàng trăm lần, nhưng chưa bao giờ lại thấy nó đẹp, nó thơ mộng và dễ yêu như buổi tối hôm ấy. Tôi bỗng quẹo xe vào bờ lề rồi bảo Trang. À, em xuống xe đi, anh chỉ cho cái này. Em mặc cái áo khoác của anh cho nó đỡ lạnh. Trang bước xuống, mặc áo vào. Bây giờ thì tới phiên tôi bị lạnh. Chúng tôi đứng sát bên nhau. Tôi ôm Trang vào người để chỉ vào con đường trước mặt và nói. Em thấy con đường này không? Thấy. Mỗi ngày anh và thằng Hạnh phải đi qua đây để tới sở làm. Hồi mới ra khỏi trại, tụi anh phải đi bộ vì chưa mua xe. Có một buổi sáng, tuyết xuống nhiều, tụi anh phải lội bộ tới sở. Anh và thằng Hạnh vừa đi vừa nhắc tới em. Trang thưởng cho tôi một cái hôn, rồi tôi nói tiếp. À, nếu có sống đến ngàn năm nữa, anh cũng không thể nào ngờ rằng sẽ có ngày mình còn gặp lại nhau. Em có biết anh đã nghĩ đến em bao nhiêu lần trong bao nhiêu ngày trên quãng đường này không? Không. Hay nhiều lần lắm. Nhất là khi thằng Tiến biên thư về nói cho bọn anh biết là em đã ra trại và không có thư từ gì về nó. Nó biên mấy lá thư mà em không có trả lời. Bọn anh ai cũng nghĩ em là hạng người con gái tàn nhẫn. Anh Tiến là người tàn nhẫn mới đúng. Trang hỏi địa chỉ của các anh mấy lần mà anh ấy nhất định không có đưa. Nhưng mà thôi, mình quên chuyện anh Tiến đi anh ơi. Mình phải sống cho hiện tại, như lời của anh Hạnh nói. Quên ai thì khó chứ quên thằng Tiến thì có khó gì. Tôi nghe lời Trang và quên thằng Tiến ngay. Chúng tôi lại ôm ghì lấy nhau và hôn nhau. Như thế, một lúc, bỗng dưng, tôi để ý đến một chuyện. Đó là cái bộ ngực hay là cặp vú của Trang. Nó to lớn đẩy đà và căng phồng lên. Tôi nhớ hồi ở trại tị nạn, tôi có để ý đến cặp vú của nàng. Hồi đó, vú của Trang rất nhỏ. Bây giờ, nếu có ăn đồ Mỹ nhiều quá, nên nó lớn thì cũng lớn vừa vừa thôi, chứ đâu có thể lớn như thế này được. Đây không phải là một chuyện bình thường. Và chuyện này thì gợi tôi nhớ đến một chuyện gì đó, nhưng tôi không nghĩ ra được. Một lúc chúng tôi lại leo lên xe, ngồi sát bên nhau. Chiếc xe bật đèn lao đi nhẹ nhẹ trong bóng tối. Có phần hơi lãng quãng, bởi vì tôi chỉ lái xe có một tay, tay kia đang bận làm chuyện khác với Trang. Trời lúc ấy đã tối nên tất cả mọi hàng quán đều đóng cửa, từ tiệm McDonald cho đến các nhà hàng quen thuộc. Lái một vòng không tìm thấy gì, tôi đành quẹo xe về. Trang có vẻ hơi đói bụng và rất muốn ăn bất cứ một thứ gì ngay trong lúc này, nhưng đành chịu. Chạy một lúc gần tới nhà, Trang đang nằm ngã người trên vai tôi, bỗng nàng bật dậy chỉ vào một quán cà phê còn mở cửa. Ồ, cảm ơn Chúa, tiệm này còn mở cửa kìa anh, chúng mình vào đây, Trang đang thèm ăn bánh donut đây. Tôi đập thắng và đồng thời cũng nhận ra đây là quán cà phê của chị Hoa mà lúc nãy tôi đã lái xe qua và cố tình đi luôn không muốn ghé. Tôi không muốn ghé vì sợ có thể gặp chị Hoa trong tiệm. Tôi và chị Hoa chẳng có gì với nhau, nhưng không thể hiểu sao chúng tôi lại không thích. Tôi đã muốn lờ, nhưng bây giờ Trang lại nhìn thấy và đề nghị thì tôi thấy mình chẳng có lý do nào để bước vào đây cả. Hơn nữa, đêm hôm khuya khoắt như thế này, chưa chắc chị Hoa đã có mặt. Tôi quẹo xe vào, tắt máy, tôi mở cửa ra bước xuống, và Trang cũng leo xuống cùng một phía với tôi, hai người bước vào. Chúng tôi vừa bước vào thì tôi giật mình vì nhìn thấy chị Hoa đang ngồi ở quầy tính tiền. Nhìn thấy tôi và Trang, chị có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng biểu diễn được một nụ cười. Tôi gật nhẹ đầu chào chị Hoa, rồi chỉ cái bàn, tính dìu Trang đi tới đó, nhưng nàng đã chỉ cái quầy gần chỗ chị Hoa đang đứng. Hình như người bán hàng là người Việt Nam anh ơi, mình tới ngồi nói chuyện chơi. Dĩ nhiên là tôi không muốn ngồi ở quầy chút nào hết, nhưng đành phải miễn cưỡng gật đầu. Chúng tôi ngồi xuống, Trang và chị Hoa trao đổi vài câu xã giao thông thường. Chị Hoa chứng tỏ là người đàn bà lịch sự, có lẽ biết rằng sợ tôi bị e thẹn, nên chị không hề đá động đến tôi một tiếng, coi như không hề biết tôi. Chị lại nói chuyện với Trang rất ngọt ngào, nên chỉ say sau vài câu nói là hai người đã trở thành hai chị em, nói cười vui vẻ. Tôi ngồi bên cạnh không biết phải nói gì. Chị Hoa vừa để hai ly cà phê nóng lên bàn thì Trang đã chỉ ngay mấy cái bánh phía sau lưng chị Hoa và nói: à, chị cho em hai cái này, Còn cái này thì chị... À, thế à, ngon quá. À, chị cho em 2 cái luôn. Cho em thêm 2 cái đó, có bọc chocolate luôn đi chị.
Tôi ngồi bên cạnh, cứ mỗi lần nghe Trang nói một câu 2 cái này thì tôi muốn nhổm người lên một cái. Nhổm người không phải vì sợ tốn tiền, mà vì không ngờ một người đàn bà Việt Nam nhỏ bé như Trang lại ăn mạnh đến thế, chả trách gì nàng có vẻ hơi mập.
Chị Hoa nghe Trang chỉ tới đâu thì gấp bánh bỏ vào dĩa tới đó, mỉm cười thành thạo, chả có vẻ gì ngạc nhiên cả. Lấy bánh xong, chị để lên quầy và Trang lập tức tấn công mấy cái bánh liền. Quên luôn cả vụ hỏi tôi có muốn ăn không, tôi đành ngồi im lặng uống cà phê. Nhân một lúc Trang cúi xuống ăn bánh, chị Hoa nhìn tôi tủm tỉm cười. Tôi làm bộ mặt nghiêm và buồn để trả lời chị. Chị Hoa có lẽ đọc được gan ruột của tôi, liền lắc đầu nhẹ rồi nhìn về phía Trang, ý như muốn nói, đừng lo gì cả chú bé, chị không có phá đám chú đâu.
Trang ăn một lúc trước sau là 8 cái bánh donut to tướng, thật là một kỷ lục. Như tôi đây, buổi sáng nếu đói bụng lắm thì cũng chỉ ăn được 1 hoặc 2 cái nhỏ là tối đa. Tôi biết chuyện ăn uống này của Trang có một cái gì không ổn, nhưng không đoán ra được.
Trang uống một ngụm cà phê rồi đứng lên, cầm bóp đi vào toilet. Trang vừa đi vừa hỏi chị Hoa tủm tỉm cười, hỏi tôi. Trang vừa đi khỏi thì chị Hoa tủm tỉm cười, hỏi tôi.
Chừng nào cô ấy dập bầu?
Tôi giật mình lên như bị ai bỏ vào trong quần xì liếp một cục than đỏ. Ngụm cà phê tôi đang uống muốn phun ra ngoài. Tôi chới với hỏi.
Hả? Chị nói cái gì?
Chị Hoa cười. Tôi mừng cho anh chứ nói gì. Chừng nào thì cô nàng đập bầu. Trai hai gái biết chưa? Bên Mỹ này nếu muốn có thể đi coi bác sĩ sẽ nói được.
À, chị nói cô ta có bầu.
Ý trời đất ơi, 3 tháng là ít, bộ anh không có biết sao, cô nàng là gì với anh vậy? Mãi cho đến lúc ấy tôi mới nhớ lại thân thể của Trang, bộ vú no tròn của Trang, nhớ lại chuyện Trang đòi đi ăn, nhớ lại tất cả mọi thứ. Tôi lặng người đi, không biết nói gì. Chị Hoa là một người đàn bà thông minh, thấy tôi ú ớ như thế thì nói liền.
Chắc cô ta ở đâu mới tới chơi hả?
Tôi gật đầu đau đớn, chị Hoa hỏi tiếp.
Bạn hả? Hay là cái gì?
Bạn, ăn uống như thế là tướng người, như thế thì chặt đầu tôi đi, cô ấy cũng phải có bầu ít nhất là 3 tháng.
Tôi là đàn bà tôi biết anh ơi.
Tôi thấy đầu óc mình lùng bùng như ngày xưa ngồi trong hầm nghe pháo Việt Cộng, mấy chữ có bầu 3 tháng như những mũi kim nhọn đâu đâu đâm vào trái tim tôi. Càng suy nghĩ thì tôi càng có cảm tưởng như mình là một kẻ đang bị lừa dối. Hóa ra cả tuần lễ nay tôi cứ như người sống trong mộng, cứ nghĩ rằng tôi là con mèo vồ, mù vồ được cá rán, nghĩ rằng mình là kẻ có số đào hoa, hay đào hoa cây búa. Có lẽ mặt mày tôi đau khổ lắm nên chị Hoa mới nói,
bên Mỹ này dễ mà anh, nếu không muốn thì có thể đi phá thai được.
Tôi lắc đầu, nhìn chị Hoa, cất giọng rung rung nói,
chị tính tiền cho tôi đi, chúng tôi về.
Chị Hoa chưa chịu buông tha, mỉm cười, nửa giễu cợt, nửa thành thật.
Cô ấy đẹp và dễ thương đấy chứ, bộ của anh đó hả?
Tôi lắc đầu, nói như người trong mơ.
Không, giờ phút này thì cô ta chỉ là người bạn, chị tính tiền cho tôi đi.
Giờ phút này?
Tôi không nói gì thêm, chị Hoa lắc đầu, chắc lưỡi, rồi bấm máy tính tiền cho tôi. Tôi để tờ giấy $5 lên quầy, đứng lên, tôi đau khổ quá, không biết phải nói hay làm gì.
Trang từ trong bước ra nhìn thấy tôi đang đứng đợi ở cửa. Mặt nàng tươi lên, tiến về phía tôi và đưa tay cho tôi nắm. Nàng vừa bước đi vừa nói với chị Hoa.
Cảm ơn chị nhé, bây giờ chúng tôi phải đi về. Xin phép chị nhé, bánh của chị làm thế nào không biết mà ngon quá. Bánh của Mỹ không có bằng cho được.
Chị Hoa cảm ơn, nói mấy tiếng đáp lễ rồi lặng lẽ cúi đầu xuống. Như bỗng dưng lại tiếc nuối một cái gì. Trang nắm lấy tay tôi, nhưng tôi hơi nhẹ. Nhưng tôi lơi nhẹ cánh tay không để cho nàng nắm, tôi bỏ ra trước, Trang ra sau. Trang quả là một người đàn bà bén nhạy, chỉ một thái độ đó của tôi thì nàng biết ngay là tôi đang giấu điều gì trắc ẩn trong lòng. Tôi không thèm mở cửa cho Trang lên xe như thường lệ. Mỗi người tự mở cửa lấy và lên xe, Trang ngồi tuốt bên góc phải, tôi ngồi bên tay lái, cố ý càng xa nàng càng tốt. Tôi lùi xe ra, rồi sang số chạy về.
bỗng dưng Trang òa lên trong khóc trong bóng tối. Tôi không nói gì, cũng không đưa cho nàng miếng giấy để chùi nước mắt. Một lúc Trang mới nói, anh vừa khám phá ra là Trang có bầu phải không? Tôi không nói gì, Trang lại khóc tấm tức. Nàng hỏi, và nhìn thái độ của anh thì Trang biết anh muốn chấm dứt với Trang phải không? Tôi không nói gì, Trang cay đắng. Trang biết đàn ông Việt Nam ích kỷ lắm, không có bao giờ muốn nuôi một người con của người khác đâu. Anh có muốn Trang phá thai không? Trang sẵn sàng phá thai. Tôi nói liền, ê, đừng Trang ạ, đừng có nói những chuyện đó với anh. Anh muốn Trang làm gì? Tôi nhún vai, chẳng làm gì cả. Chúng tôi tiếp tục im lặng cho đến khi về tới nhà, đóng cửa xe hai người. Tôi bước đi trước, nàng đi sau vào nhà. Tôi mở cửa, chưa kịp nói gì thì Trang đã quát lên với thằng Tuấn. À Tuấn, đi về liền. Thằng Tuấn đứng dậy liền và bước ra khỏi nhà, chẳng ai nói thêm với ai một lời. Tôi đóng liền cánh cửa khi hai người vừa bước ra khỏi nhà tôi. Đứng bên trong, tôi nghe thấy tiếng xe rồ máy và tiếng bánh xe nghiền sỏi quẹo ra đường mà có cảm tưởng như linh hồn mình vừa bị nghiền nát ra thành trăm mảnh. Phải, linh hồn tôi đang bị vỡ nát ra từng mảnh. Bỗng dưng, tôi nhớ tới hình ảnh của những người đẹp, những cô gái hậu phương mà tôi đã từng có dính líu tới hồi còn ở Việt Nam. Tôi cũng đã hứa hẹn, cũng đã lợi dụng để đưa các em lên giường, để rồi cuối cùng cũng lặng lẽ ra đi. Linh hồn các em lúc ấy chắc cũng đã vỡ nát như linh hồn tôi bây giờ. Âu cũng là chuyện bù trừ của trời đất. Nghĩ như thế tôi thấy lòng mình thư thái hơn một chút. Tôi ra tủ lạnh lấy lon bia, ngồi xuống sofa suy nghĩ về những gì xảy ra. Đang uống bia thì thằng Hạnh khệnh khạng từ trong bước ra. Nó nhìn tôi bằng cặp mắt buồn nản.
Ê, chúng mày đi đâu sao về sớm thế? Trang nó về rồi hả?
Tôi gật đầu không nói gì, thằng Hạnh cũng khui một lon bia, ngồi bên cạnh tôi. Nó nói,
ê, nhìn bộ mặt thảm não của mày, tao đoán chắc là mày không tán nổi em Trang hả?
Tôi không nói gì, thằng Hạnh vỗ vai tôi lắc đầu.
Hey, mày nhớ câu, liệu cơm gấp mắm mà tao khuyên mày không?
Tôi không nói gì, thằng Hạnh lắc đầu tiếp.
Tao đã bảo mày không nghe, cỡ như mày làm sao mà tán nổi con Trang mà mày cứ đòi tán. Tao muốn khuyên mày thì sợ mày bảo tao là ghen với mày. Ha, bảo tao muốn ém tài mày nên tao cứ để cho mày tán thử xem được cái gì. Chẳng được gì cả, lại làm còn mất mặt phi công. Bây giờ thì mới thấy là tao nói đúng phải không? Mẹ, tao chán mày quá.
Tôi cũng không nói gì. Cái tính của tôi xưa nay vẫn là hễ có gì vui thì tôi luôn luôn chia sẻ với mọi người. Còn chuyện buồn thì tôi giữ kín cho lấy riêng cho mình. Tôi không muốn nói cho thằng Hạnh biết chuyện em Trang đã có bầu 3 tháng và muốn dùng tôi để gỡ gạc một chút gì đó. Có thể nàng đã yêu tôi thật như lời nàng nói, nhưng chuyện đó không quan trọng. Cái quan trọng là nàng đã muốn lừa dối tôi. Một em gái hậu phương đã xém chút nữa thì đưa được ông phi công vào xiếc. Tôi không muốn nói là chuyện này cho thằng Hạnh nghe. Xưa nay nó luôn luôn nghĩ tôi là thằng cù lần. Hãy để cho nó nghĩ như thế, vì tôi biết có biện minh hay nói gì đi nữa nó cũng không bao giờ nghe. Đào sông lấp biển thì sẽ có ngày sông sẽ sâu và biển sẽ cạn. Còn cái thành kiến của con người làm sao thay đổi được? Tôi biết cái quy luật căn bản này của tạo hóa nên không có nói gì. Một lý do nữa khiến tôi không muốn nói gì thêm về Trang, bởi vì Trang đối với chúng tôi luôn luôn là một hình ảnh đẹp. Dù rằng với tôi bây giờ Trang không còn đẹp nữa, nhưng tôi muốn chỉ có mình tôi biết là Trang xấu mà thôi. Hãy để Trang đẹp mãi mãi với mọi người, đặc biệt là thằng Hạnh, người đã tôn sùng Trang từ những ngày còn ở trại tị nạn. Tôi muốn giữ nó mãi, hình ảnh tuyệt vời của Trang trong lòng nó. Đập vỡ một thần tượng trong lòng một người là việc không bao giờ nên làm. Hơn nữa, sau cuộc thua trận vừa qua, linh hồn những người phi công trẻ chúng tôi đã bị tràn ngập bởi nhiều hình ảnh xấu xa, bi thảm và tủi nhục. Chúng tôi tình nguyện làm lính lái tàu bay, bao nhiêu tháng ngày lăn lộn giữa không gian bập bùng lửa đạn, bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng đem cái chết để đổi lấy vinh quang và giữ trọn lời thề với tổ quốc. Chúng tôi không xứng đáng để bị thua trận nhục nhã như thế, nhưng chúng tôi đã thua. Linh hồn chúng tôi bây giờ chỉ còn có đau thương và tủi nhục. Chỉ có trời cao mới hiểu nổi những niềm uất hận ứa máu này của những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Vì thế trong lòng chúng tôi chẳng còn lại bao nhiêu những hình ảnh đẹp của cuộc đời, của một thời trai trẻ, của những ngày góp xương và đóng máu. Nếu có cái gì đẹp còn sót lại chút ít trong đáy lòng thâm thẳm của chúng tôi, thì đó là những hình ảnh dịu dàng, tươi đẹp, những người em gái Việt Nam như Trang, như Trinh, như nhiều em khác. Tôi không muốn xóa thêm một hình ảnh đẹp trong linh hồn thằng Hạnh. Con người nó đơn giản, linh hồn nó như bao nhiêu linh hồn những người lính khác, chẳng có gì nhiều sau ngày thua trận, tôi không muốn nó mất gì thêm nữa. Thằng Hạnh tiếp: Mẹ, con người có số thật, thằng tán gái có tài như tao thì lại bị tai nạn, lỡ miệng gọi em Trang là em, coi nó như anh em trong nhà nên không mở miệng tán được. Còn thằng có thể tán được như mày thì lại bất tài, bị em chê. Hay, chán thiệt.
Phần thứ 16 của truyện Ba chàng phi công tị nạn đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần thứ 17.